2.2 Tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn từ Lê Thánh Tông trở về sau. Giai đoạn này bắt đầu từ khi Lê Tư Thành, tức Lê Thánh Tông 1460-1497 lên ngôi và kết thúc năm 1527 với sự kiện Mạc Đăng Dung phế bỏ Lê Cung Hoàng, lập nên nhà Mạc. Sau khi Lê Thái Tông đột ngột mất sớm, Thái tử Ban Cơ đã tiếp tục nối ngôi, hiệu là Lê Nhân Tông, mặc dù mới có 2 tuổi. Sau 16 năm làm vua, Lê Nhân Tông bị chính người anh cùng cha khác mẹ của mình là Lê Nghi Dân giết hại và cướp đoạt ngôi báo năm 1459. Ngay sau đó, năm 1460, Lê Nghi Dân lại bị những cựu thần từ thời Lê Thái Tổ như Đinh Liệt, Nguyễn Xí lật đổ, để đưa một người con khác của Lê Thái Tông là Lê Tư Thành lên ngôi vua với niên hiệu là Thánh Tông. Lên ngôi vua, Lê Thánh Tông thấy được những bất cập của nhà nước những năm đầu thời Lê Sơ còn mang nặng hơi hướng của thể chế quân chủ quý tộc nhà Trần, của việc trọng đãi các quý tộc hoàng tộc và các bậc khai quốc công thần. Thêm nữa, từ sau cuộc chinh phục Champa trước năm 1471, cương giới nước Đại Việt đã được mở rộng xuống phía nam, vào tận địa phận các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay. Yêu cầu quản lý được một đất nước có lãnh thổ rộng, khát vọng xây dựng Đại Việt thành một quốc gia hùng cường, đủ sức đối trọng không chỉ với các nước trong khu vực, mà còn với cả đế chế Minh mạnh mẽ nhất châu Á thời bấy giờ. Chính vì vậy, đòi hỏi Lê Thánh Tông phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn, mà trọng tâm là làm chuyển biến về chất bộ máy nhà nước còn mang tính phân tán rõ nét. Bởi vậy, ông chủ trương xây dựng một thiết chế quân chủ với quyền lực tập trung trong tay nhà vua, hạn chế sự tham chính của quý tộc hoàng tộc, loại bỏ khả năng lộng quyền của triều thần và khuynh hướng thoáng quyền của các quan lại địa phương, tăng cường hiệu lực của pháp luật. Đấy là nguyên nhân của việc đề ra một cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông. Được tiến hành từ sớm, nhưng phải tới năm 1471, khi cương vực của đất nước được mở rộng và ổn định, cuộc cải cách này mới được thực hiện một cách triệt để và toàn diện như trong lời dụ của Lê Thánh Tông khi ban hành hiệu định quan chế. Đất đai bờ cõi ngày nay so với trước kia khác nhau nhiều lắm. Ta không thể không thân hành nắm quyền chế tác, làm trọn đạo biến thông. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn trang 453. Đọc tiếp. Cuộc cải cách chính quyền của Lê Thánh Tông như trong sắc dụ hiệu định quan chế, chủ yếu để tập trung tăng cường quyền lực của nhà vua và khiến cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong khâu cải cách hành chính, vì chính quyền trung ương là cơ quan đầu não của đất nước. Có xây dựng một chính quyền trung ương vững mạnh, thể hiện quyền lực nằm trong tay nhà vua và triều đình trung ương, mới có thể thực hiện được các công việc của triều đình, của đất nước, tạo cơ sở để triển khai các công việc xuống địa phương. Cuộc cải cách trên lĩnh vực này đã được Lê Thánh Tông tiến hành như sau. Trước hết, vua trực tiếp nắm quyền chỉ đạo mọi công việc quan trọng của nhà nước, cũng như mối liên hệ với các cơ quan thừa hành, các quan chức, tướng quốc, đại hành khiển, tả hữu bọc xạ, và các cơ quan trung gian giữa vua và các cơ quan thừa hành, thượng thư sảnh, trung thư sảnh, môn hạ sảnh, khu mật viện, bị bãi bỏ. Trường hợp cần thiết, vua mời một số đại thần có hàm tam thái, tam thiếu đến bàn bạc hoặc thay vua giải quyết công việc. Khi bãi bỏ những chức quan, cơ quan làm nhiệm vụ trung gian giữa nhà vua với triều đình, thì Lê Thánh Tông đã phải thực hiện nguyên tắc tản quyền, đó là không để tập trung quá nhiều quyền hành vào một hay một số cơ quan, mà được trao cho nhiều cơ quan để ngăn chặn sự lạm quyền. Để thực hiện điều này, Lê Thánh Tông đã tách 6 bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công, ra khỏi thượng thư sảnh để lập 6 cơ quan riêng cai quản các mặt hoạt động khác nhau của nhà nước. Mỗi bộ có một thượng thư phụ trách, chịu trách nhiệm trước nhà vua. Ngoài ra, vua còn đặt 6 tự Thượng Bảo, Đại Lý, Quan Lộc, Hồng Lô, phụ trách công việc phụ của 6 bộ. Vua làm việc trực tiếp với 6 bộ, 6 tự và 6 khoa. Một số thự, cục cấp dưới không còn nữa. Bộ máy nhà nước trung ương trở nên đơn giản hơn. Mọi công việc trong triều đình phải được báo cáo trực tiếp với vua và phải được bản thân vua ra quyết định. Đề cao và tăng cường công tác thanh tra, giám sát quan lại bằng cách lập 6 khoa tương ứng với 6 bộ, lại hộ, lễ, binh, hình, công, để mỗi khoa cùng với ngự sử đài giám sát hoạt động của bộ tương ứng, đàn hặc quan lại của bộ mắc lỗi. Ngay cả bộ lại, bộ đứng đầu nhà nước và chịu trách nhiệm thăng bổ, bãi miễn quan lại nếu làm sai nguyên tắc, cũng bị lại khoa bắt bẻ, tố giác. Lê Thánh Tông nói, như thế khiến cho quan to chức lớn đều ràng buộc lấy nhau, chức trọng chức khinh cùng kiềm chế lẫn nhau, uy quyền không bị lợi dụng, thế nước vậy là khó lay. Chú thích, Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, trang 454, đọc tiếp. Bỏ chế độ chỉ bổ dụng các vương hầu quý tộc vào trọng trách của triều đình. Những người được giao các trọng trách ấy phải là người đỗ đạt các kỳ thi nghiêm ngặt, dù họ thuộc bất cứ thành phần nào trong xã hội, trừ người thuộc diện cấm thi. Các thân vương, công hầu được băng cấp bổng lộc rất hậu, nhiều khi quyền lợi của họ lớn hơn các quan chức đại thần trong triều, nhưng nếu không có tài năng đỗ đạt qua khoa cử nho học thì cũng không được cử làm quan. Với các biện pháp trên, Lê Thánh Tông đã xây dựng được một thiết chế quân chủ tập trung quyền lực vào tay nhà vua, hạn chế sự tham chính của quý tộc hoàng tộc, loại bỏ khả năng lộng quyền của triều thần. Bộ máy nhà nước dưới thời Lê Thánh Tông được tổ chức như sau. 2.2.1 Chính quyền trung ương. Chính quyền trung ương dưới thời Lê Thánh Tông cũng giống như tất cả các triều đại phong kiến ở nước ta. Nói tới chính quyền trung ương tức là nói tới triều đình. Trước đó, do sự can dự quá nhiều của các đại thần khiến cho quyền lực của vua bị sút giảm. Để nắm trực tiếp quyền hành, tăng cường việc tập trung quyền lực vào tay mình, Lê Thánh Tông đã tiến hành cải tổ đối với toàn bộ bộ máy nhà nước. 2.2.1.1 Các quan đại thần. Lê Thánh Tông cho bãi bỏ những chức quan và cơ quan làm nhiệm vụ trung gian giữa nhà vua với triều đình. Các chức quan như tả hữu tướng quốc có vai trò như tể tướng của Trung Quốc, tam tư giữ vai trò tam công, có quyền lực rất lớn, đe dọa tới quyền lực của vua. Chú thích, Lê Thánh Tông có lẽ đã học tập mô hình của nhà Minh. Từ thời Minh thành tổ đã bỏ chức tể tướng, quyền lực của tể tướng bị cá nhân hoàng đế thâu tóm. Đọc tiếp. Các cơ quan đóng vai trò cố vấn cho vua về những việc trọng đại như chính sự viện, nội mật viện. Trung thư sảnh khiến cho quyền lực của nhà vua bị chia sẻ đều bị Lê Thánh Tông loại bỏ. Chức đại hành khiển, lãnh đạo hành khiển của năm đạo được coi như chức quan đứng đầu về hành chính ở các địa phương cũng bị thay thế. Trong triều chỉ còn lại những chức quan đại thần mặc dù phẩm cao tước hậu như tam thái, tam thiếu, thái úy, thiếu úy là còn tồn tại. Tuy nhiên, các chức quan này cũng bị Lê Thánh Tông vô hiệu hóa bằng cách không cho kiêm nhiệm các công việc quan trọng. Nên trong thực tế, họ là những viên quan chỉ có hàm phẩm cao mà thôi, còn không thể can dự vào việc hành chính của triều đình. Những chức quan và cơ quan được thương nghị chính sự bao gồm lục khoa và ngự sử đài, lục bộ, đô đốc, ngũ phủ và các công hầu bá. Sử cũ cho biết, khi nghị sự ở triều đường, nếu có trung quan vân thánh chỉ truyền hỏi, thì trước hết lục khoa và ngự sử đài một thứ, lục bộ, lục tự là một thứ, công hầu bá và ngũ phủ đô đốc là một thứ. Tùy từng hạng mà bàn luận, ai vi phạm thì có củ nghi giám sát ngự sử hoặc tội tâu lên để đưa xét hỏi. Chú thích. Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, trang 502. Đọc tiếp. Bên cạnh các chức quan như trên, triều đình còn có các cơ quan chuyên trách như về văn có 6 bộ, 6 tự, 6 khoa, ngự sử đài, hàn lâm viện, đông cát, quốc tự giám, quốc sử viện, phủ doãn. Chú thích: phủ doãn là chức quan đứng đầu cơ quan hành chính ở kinh sư. Đọc tiếp: tư thiên giám, thái y viện, bí thư giám, trung thư giám, hoa văn giám đều là những chức giữ việc quan trọng ở trong. Chú thích: Phan Huy Chú, sách đã dẫn. Đọc tiếp: để tiện việc tìm hiểu các cơ quan đó, chúng ta có thể tiếp cận theo hướng chia các cơ quan thành các nhóm, bao gồm các cơ quan có chức năng gần giống nhau. Các nhóm cơ quan ấy như sau: 2.2.1.2 các cơ quan có chức năng văn phòng cho nhà vua. Hàn lâm viện. Hàn lâm viện cũng giống như các thời trước, có nhiệm vụ chức năng là phụng mệnh vua, khởi thảo một số loại văn thư như chế, cáo, biểu, chiếu chỉ, chỉ dụ, cùng các văn bản mệnh lệnh khác của nhà vua. Sử cũ có chép: về giấy tờ ban giao, vua trước hết sai quan hàn lâm viện soạn thảo, rồi trao xuống cho đông cát xem. Chú thích: Ngô Sĩ Liên, sách đã dẫn, trang 483. Đọc tiếp: hàn lâm viện ở Đại Việt thời kỳ này có vai trò khác hẳn với hàn lâm viện của Trung Hoa thời Minh. Mặc dù theo như Lê Quý Đôn, chế độ quan chức dưới thời Lê Thánh Tông đại khái toàn phỏng theo chế độ nhà Minh. Chú thích: Lê Quý Đôn, sách đã dẫn, trang 135. Đọc tiếp: nếu như hàn lâm viện của nhà Minh được vua cho phép tham dự các việc cơ mật, quan trọng, cấu thành nội các, trở thành tể tướng trên thực tế. Chú thích: lịch sử văn hóa Trung Quốc tập 1, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999, trang 86. Đọc tiếp: thì ở nhà Lê, hàn lâm viện chỉ đóng vai trò khiêm tốn là một cơ quan giúp vua soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ. Chức quan phụ trách hàn lâm viện trước đây là đại học sĩ. Lê Thánh Tông cho đổi phụ trách hàn lâm viện này là thừa chỉ, trật chánh tứ phẩm. Ngoài ra còn có các chức quan như thị độc, trật chánh ngũ phẩm, thị giảng, tổng ngũ phẩm, thị thư, đi chế, hiệu lý, tu soạn. Đông Cát Viện. Quan phụ trách Đông Cát Viện là Đông Cát Đại học sĩ. Đông Cát Viện chuyên làm nhiệm vụ rà soát, hiệu đính, sửa chữa các văn bản của triều đình do hàn lâm viện chuyển qua, đồng thời phụ trách việc bầu cử của triều đình. Chú thích: Nguyễn Công Việt, sách đã dẫn, trang 108. Đọc tiếp: các quan chức trong Đông Cát Viện do những người giỏi nhất của hàn lâm viện sang phụ trách. Chú thích: ví dụ như thân nhân Trung giữ chức hàn lâm viện thừa chỉ kim Đông Cát Đại học sĩ. Đọc tiếp: việc thành lập ra Đông Cát Viện chứng tỏ nhà vua đã có ý thức và có sự cẩn trọng trong việc ban hành pháp luật, các mệnh lệnh của mình xuống dưới, tránh những điều sai sót hoặc không hợp lòng dân. Trung thư giám. Lê Thánh Tông đã cho bãi bỏ cơ quan trung thư sảnh trước đây với chức năng gần như tể tướng. Thay vào đó, ông cho thành lập trung thư giám. Đây là cơ quan phụ trách việc biên chép những văn bản mà Đông Cát đã sửa chữa giao cho, đồng thời biên chép tờ kim tiên, giấy sắc vàng, ngân tiên, giấy sắc bạc, cùng sắc phong, biểu, giảng từ, văn tế điện miếu. Chú thích: Nguyễn Công Việt, sách đã dẫn, trang 108. Đọc tiếp: quan phụ trách cơ quan này là trung thư giám xá nhân, trật chánh lục phẩm. Hoàng môn sảnh. Hoàng môn sảnh có nhiệm vụ giữ ấn cho nhà vua. Quan phụ trách hoàng môn sảnh là hoàng môn thị lang, với trật là tòng tam phẩm. Tuy nhiên lúc này, hoàng môn sảnh không phải kiêm nhiệm chức năng phụ giúp môn hạ sảnh như trước nữa. Bí thư giám. Đây là cơ quan lưu giữ và trông coi về thư viện của nhà vua. Cơ quan này chỉ xuất hiện từ thời Lê Thánh Tông. Chú thích: Đỗ Văn Ninh, sách đã dẫn, trang 117. Đọc tiếp: Lê Thánh Tông nổi tiếng là ông vua hay chữ, nên có lẽ dưới thời ông đã cho thành lập một thư viện riêng, quan phụ trách là bí thư giám học sĩ với phẩm trật tòng ngũ phẩm. 2.2.1.3 Lục bộ. Lục bộ là một trong những hệ thống cơ quan cơ bản góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh của tổ chức chính quyền trung ương phong kiến Trung Quốc. Ở Trung Quốc, dưới thời Tùy, Đường đã hình thành cơ cấu lục bộ. Tuy nhiên, vai trò của lục bộ thực sự chỉ được xem trọng kể từ thời Minh trở đi, với sự triệt tiêu quyền lực của tể tướng và một số cơ quan, chức quan trung gian. Ở Đại Việt, mô hình tổ chức các bộ đã xuất hiện từ thời nhà Lý. Tuy nhiên, có lẽ do nhu cầu của tình hình thực tế nên chưa thành lập đủ cả lục bộ. Mãi tới năm 1460, nghi dân mới đặt ra đủ lục bộ bao gồm lại, lễ, bộ, binh, hình, công. Đến năm Quan Thuận thứ 6, 1465, vua Lê Thánh Tông đổi lục bộ làm lục viện, mỗi viện đều đặt chức thượng thư và tả hữu thị lang. Năm Quan Thuận thứ 7, 1466, vua Thánh Tông lại đổi lục viện làm lục bộ. Ở mỗi bộ, nhà vua đều đặt chức thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang đứng thứ nhì để giúp việc. Những công việc lặt vặt chuyên trách trong bộ thì giao cho các thanh lại ti, có quan lang trung trông coi và quan viên ngoại lang giúp việc. Còn những công việc thường nhật của bộ thì giao cho tư vụ sảnh, có quan tư vụ đứng đầu. Riêng bộ hộ và bộ hình còn thêm chiếu ma sở, có quan chiếu ma phụ trách việc ghi chép văn thư vào sổ. Theo Lê Kim Ngân thì các bộ được tổ chức như sau. Chú thích: Lê Kim Ngân, tổ chức chính quyền trung ương dưới triều vua Lê Thánh Tông, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản Sài Gòn. Đọc tiếp. Bộ lại. Cơ cấu tổ chức của bộ lại, đứng đầu bộ lại là quan lại bộ thượng thư, đứng thứ nhì có hai quan là tả hữu thị lang. Ba vị quan này họp thành ban lãnh đạo, có trách nhiệm và có quyền điều khiển tất cả công việc của bộ lại. Cơ quan chuyên trách: Thuyên khảo thanh lại ti. Để công việc của bộ lại được điều hòa nhanh chóng và phân minh, những công việc có tính chất chuyên môn như thuyên chuyển, tuyển bổ và khảo sát quan lại được trao cho một cơ quan đặc trách là thuyên khảo thanh lại ti. Đứng đầu cơ quan này là một viên lang trung và thêm một viên quan viên ngoại lang phụ tá. Cơ quan thường trực, tư vụ sảnh. Cũng như các bộ khác, bộ lại có một tư vụ sảnh để trông coi, điều hành những công việc thường nhật của bộ. Đứng đầu cơ quan này là một quan tư vụ. Nhiệm vụ của bộ lại. Bộ lại có nhiệm vụ tuyển bổ, thăng giáng, lựa chọn, khảo xét, phong tước các quan lại. Bộ hộ. Cơ cấu tổ chức của bộ hộ bao gồm ban lãnh đạo do hộ bộ thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang đứng hàng thứ hai. Cơ quan chuyên trách: độ chi thanh lại ti và bản tịch thanh lại ti. Mỗi thanh lại ti có một viên lang trung đứng đầu và hai viên ngoại lang phụ tá. Nhiệm vụ của độ chi thanh lại ti: phân bổ tô thuế trong toàn quốc, kiểm tra các loại thuế tại các địa phương, kiểm tra tiền có cũ nát, sức mẻ không rồi mới mang vào kho. Nhiệm vụ của bản tịch thanh lại ti: giữ gìn các sổ sách thuộc bộ hộ như sổ thuế, sổ công khố, lập sổ các dân đinh từ già tới trẻ, thu đồ cống phẩm của các nước tới cống. Cơ quan thường trực: hộ bộ tư vụ sảnh do quan tư vụ đứng đầu. Nhiệm vụ của bộ hộ: coi sóc ruộng đất, tài chính, nhân khẩu, tô thuế, kho tàng, thóc tiền và lương của quan quân. Bộ lễ. Cơ cấu tổ chức: ban lãnh đạo gồm lễ bộ thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang đứng hàng thứ hai. Cơ quan chuyên trách: nghi chế thanh lại ti. Cơ quan này có nhiệm vụ coi về các thủ tục nghi lễ. Đứng đầu cơ quan này là quan lang trung và có một viên ngoại lang phụ tá. Cơ quan thường trực: lễ bộ tư vụ sảnh. Cơ quan này có nhiệm vụ trông coi và điều hành tất cả các công việc thường nhật của bộ lễ. Đứng đầu cơ quan này là một viên quan tư vụ. Nhiệm vụ của bộ lễ là phụ trách việc lễ nghi, tế tự, thiết tiệc các quan và tân khách, thi cử, học hành, đúc các ẩn tín, trông coi tư thiên giám, thái y viện. Dưới triều vua Lê Thánh Tông, thuộc lại của bộ lễ gồm 71 người. Bộ binh, cơ cấu tổ chức, ban lãnh đạo bao gồm binh bộ thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang đứng hàng thứ hai. Cơ quan chuyên trách, vũ khố thanh lại ti và quân vụ thanh lại ti. Đứng đầu mỗi thanh lại ti có một viên lang trung và một viên ngoại lang phụ tá. Cơ quan thường trực, binh bộ tư vụ sảnh. Cơ quan này xử lý những việc thường nhật của bộ binh. Đứng đầu cơ quan này là binh bộ tư vụ. Nhiệm vụ của bộ binh, coi giữ hết các việc thuộc về binh chính, đặt quan trấn thủ nơi biên ải, tổ chức gìn giữ các nơi hiểm yếu và ứng phó các việc khẩn cấp. Nhiệm vụ của vũ khố thanh lại ti là cơ quan chuyên trách trong coi về binh nhung khí giới, hộ giá, nghi trượng. Nhiệm vụ của quân vụ thanh lại ti trong coi về việc tuyển bổ và khảo xét quân lính, hoạch định các cuộc hành quân. Bộ hình, cơ cấu tổ chức. Ban lãnh đạo do hình bộ thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang là cấp phó. Cơ quan chuyên trách, 4 thanh lại ti bao gồm thanh hình thanh lại ti, thận hình thanh lại ti, minh hình thanh lại ti, tường hình thanh lại ti. Mỗi thanh lại ti có một viên lang trung đứng đầu và 3 viên ngoại lang phụ tá. Cơ quan thường trực, hình bộ tư vụ sảnh đứng đầu là viên quan tư vụ. Nhiệm vụ của bộ hình trong coi về luật lệnh, hình pháp, xét lại các việc tù đầy, kiện cáo cùng các việc nghiêm cấm. Bộ công, cơ cấu tổ chức. Ban lãnh đạo bao gồm công bộ thượng thư đứng đầu và tả hữu thị lang là cấp phó. Cơ quan chuyên trách, 2 thanh lại ti là doanh thiện thanh lại ti và công trình thanh lại ti. Mỗi thanh lại ti do một lang trung đứng đầu và một viên ngoại lang phụ tá. Cơ quan thường trực, công bộ tư vụ sảnh do quan tư vụ đứng đầu. Nhiệm vụ của bộ công, bộ công có nhiệm vụ trông coi về việc sửa chữa xây dựng như xây dựng cầu cống, xây cất thành trì, cung điện và quản đốc thợ thuyền. Doanh thiện thanh lại ti thảo kế hoạch xây cất, còn công trình thanh lại ti trông coi đốc thúc thợ thuyền thực hiện kế hoạch xây cất đó. 2.2.1.4 Lục tự. Triều vua Lê Thánh Tông là thời kỳ đầu tiên trong bộ máy chính quyền trung ương xuất hiện những cơ quan mới đảm trách những công việc cụ thể, thể hiện tính chất chuyên môn hóa, trong đó vai trò giải quyết các công việc hành chính của triều đình được chủ yếu giao cho lục bộ. Chắc chắn lúc đó, công việc của lục bộ rất nhiều, có nhiều công việc không thể đảm trách hết được. Đã lường trước và để giải quyết vấn đề này, nhà vua đã cho thành lập lục tự. Lục tự là những cơ quan thực hiện những công việc mà lục bộ không đảm trách hết được. Điều đáng lưu ý là các tự này không phải là những cơ quan cấp dưới trực tiếp của lục bộ, mà là cơ quan độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của triều đình. Phụ trách ở mỗi tự có chức quan tự khanh trật chánh ngũ phẩm và phụ giúp là quan thiếu khanh trật chánh lục phẩm. Theo Lê Đức Tiết thì lục tự bao gồm các tự và có các chức năng cụ thể như sau. Chú thích: Lê Đức Tiết, Lê Thánh Tông, vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại, nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội, 2006, trang 28-29, đọc tiếp. Đại Lý Tự. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép vào tháng 11 năm 1467, nhân vụ án của đô đốc Khuất Đã, nhà vua có sắc chỉ, ngày tể thần xử án. Phải có quan đại lý tự cho người tù kêu oan để tiện việc bẻ bát. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách đã dẫn trang 429. Đọc tiếp. Ngoài ra tháng 10 năm 1468, nhân vụ giảm án cho Lê Bô của Trần Phong, Lê Thánh Tông có dụ rằng: Phong dám làm uy làm phúc để hại nước, đại lý tự phải chiếu luật để trị tội. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách đã dẫn trang 435. Đọc tiếp. Như vậy, đại lý tự đóng vai trò như viện kiểm sát bây giờ, cũng trực tiếp đứng ra xử án. Ngoài ra, đại lý tự còn có nhiệm vụ là kiểm tra, soát xét những vụ án nào xử tội nặng như tội tử hay tội bị đày, hoặc những vụ án có những nghi vấn xem có sai phạm gì không, và nếu có, sẽ báo cho bộ hình để tâu lên vua và xin vua quyết định. Thái Thường Tự. Thái Thường Tự là cơ quan có nhiệm vụ thi hành những thể thức lễ nghi và phụ trách ban nhạc trong các buổi tế lễ. Ngoài ra, Thái Thường Tự còn kiêm thêm nhiệm vụ trông coi các đền thờ trời đất bốn mùa. Quan Lộc Tự. Quan Lộc Tự là tự có nhiệm vụ lo việc tổ chức và chịu trách nhiệm về thực phẩm cho nhà vua trong các buổi yến tiệc. Cơ quan này liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của nhà vua, cũng như hoàng tộc, nên được coi sóc bởi những người tâm phúc. Thái Bộc Tự. Thái Bộc Tự có nhiệm vụ phụ trách việc chăm sóc ngựa, kiểm tra và cung cấp xe, ngựa cho vua và hoàng hậu khi có dịp cần đi đâu đó. Hồng Lô Tự. Sử cũ cho biết, triệu bọn tiến sĩ Phạm Đôn Lễ vào trong đan trì, vua ngự điện kính thiên, các quan Hồng Lô truyền lệnh gọi tên, lại bộ ban ấn mệnh, lễ bộ bưng bản vàng, xong rồi Ti Mã Cứu đem ngựa đốt đưa Trạng Nguyên về nhà. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách Đại Dẫn, trang 484, đọc tiếp. Như vậy ta có thể thấy, Hồng Lô Tự phụ trách việc tổ chức các buổi xướng danh các vị tân khoa tiến sĩ trong các kỳ thi đình, thực hiện việc sắp xếp các thể thức nghi lễ khi cần đón các vị thượng khách của triều đình và lo việc an táng các quan to trong triều. Thương Báo Tự. Thương Báo Tự là cơ quan phụ trách việc đóng ấn vào các quyển thi của các thí sinh trong các kỳ thi hội. 2.2.1.5. Các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát. Bộ máy nhà nước dưới thời vua Lê Thánh Tông được đánh giá là thể hiện rất rõ tư tưởng pháp trị, đặc biệt với sự xuất hiện và thi hành một cách hiệu quả của các cơ quan giám sát trong triều cũng như bên ngoài. Trong đó, các cơ quan kiểm tra, giám sát trong triều đình bao gồm Lục Khoa và Ngự Sử Đài. Lục Khoa. Khi nghi dân tổ chức cuộc binh biến để sát hại em trai mình là Lê Nhân Tông năm 1459, năm sau, Lê Nghi Dân muốn thực hiện một cuộc cải cách để thu phục nhân tâm. Vì vậy, Lê Nghi Dân đã học tập mô hình của nhà Minh khi đó cho thành lập Lục Bộ. Và tương ứng với Lục Bộ là Lục Khoa. Lục Khoa khi đó gồm Trung Thư Khoa, Hải Khoa, Tây Khoa, Đông Khoa, Nam Khoa, Bắc Khoa. Tuy nhiên, cuộc cải cách của Nghi Dân mới chỉ dừng lại với những tên gọi mới mà thôi. Sau khi lên ngôi vua năm 1460, Lê Thánh Tông đã tiến hành cuộc cải cách chính quyền của mình một cách mạnh mẽ. Năm 1465, Lê Thánh Tông cho đổi tên gọi của Lục Khoa như sau: Trung Thư Khoa làm Lại Khoa, Hải Khoa làm Hộ Khoa, Đông Khoa làm Lễ Khoa, Nam Khoa làm Binh Khoa, Tây Khoa làm Hình Khoa, Bắc Khoa làm Công Khoa. Như vậy, tên gọi của mỗi khoa cũng như chức năng giám sát của mỗi khoa tương ứng với một bộ. Trong bản dụ Hiệu Định Quan Chế nổi tiếng năm 1471, Lê Thánh Tông đã nêu rõ nhiệm vụ của Lục Khoa. Phát tiền, thu tiền là chức việc của bộ hộ, mà giúp vào việc đó phải có khoa hộ. Bộ lại tuyển dụng không đúng nhân tài thì khoa lại được quyền bác đổi. Bộ lễ để nghi chế mất trật tự thì khoa lễ được quyền đàn hạt. Khoa hình được bàn về việc xử đoán của bộ hình trái hay phải. Khoa công được kiểm về việc làm của bộ công chăm hay lười. Chú thích: Ngô Sĩ Liên sách Đại Dẫn, trang 454. Đọc tiếp. Phụ trách công việc giám sát mỗi bộ là một khoa tương ứng. Quan phụ trách cao nhất mỗi khoa là quan đô cấp sự trung với trật chánh phẩm. Dưới đó là quan cấp sự trung, trật chánh bát phẩm. Lục Khoa không phải là cơ quan cấp dưới trực tiếp của Lục Bộ, mà là cơ quan giám sát Lục Bộ, báo cáo trực tiếp lên vua, cho nên mặc dù quan phụ trách ở khoa tuy phẩm trật không lớn, nhưng rất có thực quyền. Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan kiểm tra, giám sát tối cao với toàn bộ các chức quan, cơ quan trong triều cũng như ngoài triều. Ngự Sử Đài dưới các triều đại phong kiến Trung Hoa là cơ quan đứng đầu nhánh kiểm tra, giám sát các cơ quan khác trong và ngoài triều đình. Chú thích: Trong đó, Thừa tướng giữ quyền hành chính, Thái úy nắm quân đội và quan ngự sử nắm việc kiểm tra, giám sát bách quan. Đọc tiếp. Ngự sử đài là ngôn quan, là tai mắt của nhà vua. Ngự sử đài ở Việt Nam bắt đầu có từ thời Trần. Tuy vậy, đến thời Lê Thánh Tông cũng có những khác biệt nhất định. Nếu như ngự sử đài ở thời Trần do quan ngự sử đại phu nắm giữ, thì thời kỳ này, ngự sử đài với chức quan đứng đầu là đô ngự sử với trật chánh tam phẩm. Dưới còn có các chức quan như phó đô ngự sử, thiêm đô ngự sử. Ngự sử đài là cơ quan có trọng trách rất lớn trong triều. Các quan trong ngự sử đài và các quan giám sát ngự sử đều được tuyển lựa rất kỹ càng, ít nhất phải được thử thách ở các công việc cụ thể từ 12 năm trở lên mới được trao chức vụ. Ngự sử đài gồm có các cơ quan trực thuộc. Cơ quan thường trực của ngự sử đài giống như cơ cấu tổ chức của các bộ. Ngự sử đài có cơ quan thường trực riêng của mình là tư vụ sảnh, do quan tư vụ trật tòng bát phẩm đứng đầu. Tư vụ sảnh có chức năng tiếp nhận và giải quyết các công việc hàng ngày cho ngự sử đài. Các cơ quan chuyên trách trong ngự sử đài theo Lê Kim Ngân bao gồm: Chú thích. Lê Kim Ngân, sách đã dẫn trang 98, đọc tiếp. Kinh lịch tỵ, có chức năng kiểm tra xem xét và thông báo về các vụ án, bản án. Phụ trách kinh lịch ti là quan kinh lịch trật tòng bát phẩm. Án ngục ti, có chức năng là phụ trách về các công việc liên quan tới giam giữ phạm nhân. Phụ trách cơ quan này là quan ngục thừa trật chánh cửu phẩm. Chiếu ma sở, đây là cơ quan phụ trách công việc văn thư trong ngự sử đài, bao gồm các công việc ghi chép các sổ sách, án văn. Đứng đầu chiếu ma sở có quan chiếu ma trật tòng bát phẩm. Ngự sử đài làm công việc giám sát tối cao trong cả nước. Ở trong triều thì có các cơ quan chuyên trách và thường trực như đã nêu. Ở ngoài triều, để thực hiện công việc giám sát với các đạo, có các ti ngự sử. Phụ trách ti ngự sử là quan giám sát ngự sử.